Tác phẩm: Trước nhà có cây hoàng mai. Tùy bút và phóng sự về Huế, xứ sở phong rêu kiêu sa. Tác giả: Minh Tự. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Liên Xuyến. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tác giả.
Thưa quý độc giả, trong một cuộc rong chơi ở đất mũi Cà Mau cách đây hơn 20 năm, có ông già Nam Bộ sau một hồi ngẩn ngơ nghe tôi nói chuyện mà không hiểu gì cả, liền hỏi: "Cậu này người nước Huế à?" Anh bạn đồng hành là người Hà Nội cười ngất khi nghe hai từ nước Huế và nhanh chóng trở thành phiên dịch viên cho tôi. Đó là những tháng năm tôi được làm một người Huế sống ngoài Huế, và nhờ vậy mới hiểu rõ hơn, một cách khách quan hơn về bản sắc riêng biệt của xứ sở này. Một vùng đất mà ngay từ khi tạo hóa sinh ra thì nắng cũng đã khác nắng, mưa không giống mưa, hình sông thế núi, cây cối chim muông, cách ăn, cách ở của con người cũng mang nét riêng biệt. Người ta gọi đó là lối sống của người Huế, nói vắn tắt là lối Huế, lối ăn, lối mặc, lối ở, lối chơi, lối nói, lối yêu, lối ghét, lối đi, lối lại của người Huế, đã tạo nên một bản sắc riêng. Đó là cách nấu và ăn theo lối Huế. Một kiểu nhà vườn Huế, chùa Huế, làng Huế, phố Huế, kinh đô Huế, và nhạc Huế, màu tím Huế, con đò Huế, mưa Huế, chung quy là lối sống đầy hương hoa nghệ thuật mà nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường gọi là tính cách Huế, với biểu hiện thích sống văn hóa hơn là hưởng thụ vật chất, thích sống đẹp hơn là sống giàu có. Tháng 4 năm 2016 này, Huế lại đến hội festival, kỳ festival chính. Ít ai biết rằng kỳ festival Huế đầu tiên năm 2000 đã chọn chủ đề là khám phá nghệ thuật sống. Điều thú vị là chủ đề đó được đề xuất bởi nhà đạo diễn lễ hội người Pháp, ông Jean Blaise, ủy viên nghệ thuật của Festival Huế 2000. Món ăn, âm nhạc, hệ ngũ sắc Huế, lễ hội dân gian, những khu nhà vườn và tính cách Huế đã tạo nên một nghệ thuật sống rất sinh động. Jean Blaise nói: "Trong nguồn cảm hứng đó, cuốn sách này xin cùng khám phá nghệ thuật sống của người Huế, dù không thể nói hết muôn màu muôn vẻ của lối Huế. Nó chỉ là những trạng thái status của Huế được chúng tôi đọc được và thuật lại bằng cách của một người viết báo. Có thể quý độc giả chưa hài lòng hoặc không đồng ý với những thông tin trong cuốn sách này, xin hãy trao đổi với chúng tôi qua email minhtu68a@gmail.com. Vì tình yêu Huế, chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp về một vùng đất của người Việt mang nhiều màu sắc nghệ thuật, để mời gọi khách du thập phương tìm đến đây, trải nghiệm lối sống đầy hương hoa, dân dã mà vẫn sang trọng, rất thanh tao và vô cùng bình dị. Tác giả xin đa tạ."
Ăn theo lối Huế.
Ăn uống đối với xứ Huế, người Huế hình như từ lâu đã trở thành một nghệ thuật, một văn hóa, một triết lý sống. Giáo sư Lê Văn Hảo, nguyên giảng dạy ở Viện Đại học Huế, mất ở Pháp, đã nhận định như thế khi cho rằng nghệ thuật ăn uống là sáng tạo thứ ba của văn hóa Huế, sau nghệ thuật kiến trúc và nghệ thuật âm thanh. Người Huế xem sự sống như là một nghệ thuật, vì vậy phải sống cho đẹp, và muốn được như thế, phải không ngừng làm đẹp cuộc sống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và việc ăn uống của họ là biểu hiện sinh động nhất của triết lý đó. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã đúc kết: tâm hồn ăn uống là một biểu hiện của tính ham chơi người Huế. Hay nói cách khác, người Huế xem việc ăn uống còn là một thú chơi, nên ẩm thực đã được nâng lên thành một thứ nghệ thuật. Theo tài liệu do các nhà nghiên cứu công bố, kho tàng ẩm thực Việt có khoảng 1.700 món, thì Huế chiếm đến 1.300 món. Hiện còn lưu truyền trong dân gian 700 món, chia làm 3 hệ chính: ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay. Theo cố giáo sư dân tộc học Từ Chi, món ăn Huế là sự kết hợp hài hòa của món ăn người Chăm với món của người Việt cổ và người Mường cổ. Qua năm tháng, dân gian xứ Thuận Hóa tiếp tục tạo thêm nhiều món ăn mới. Đến khi Huế trở thành kinh đô, món ngon của cả nước lại đưa về dân tiếng vua. Huế còn là kinh đô Phật giáo với một hệ ẩm thực chay rất độc đáo. Tất cả đã tạo cho Huế một thực đơn vô cùng phong phú. Có đủ Bắc, Trung, Nam, núi rừng, đồng bằng, sông núi, đầm phá, biển cả. Vì thế, nếu có thể chọn một vùng ẩm thực đại diện cho Việt Nam, thì Huế là có lẽ nơi thỏa mãn nhiều tiêu chí. Kiểu cách cầu kỳ là đặc điểm nổi bật nhất của ẩm thực Huế. Hay nói cách khác, người Huế ăn không chỉ cầu no, khẩu thực mà phải đẹp, nhãn thực. Không phải chỉ đẹp mắt mà còn đẹp cả tâm hồn, tâm thực. Không chỉ ẩm thực cung đình với nem công chả phụng mới cầu kỳ, mà ẩm thực bình dân, thậm chí thứ dân cũng không kém phần kiểu cách. Món cơm hến là biểu hiện rõ nhất của tính kiểu cách đó. Cơm hến vốn là món ăn của người nghèo đã trở thành một món độc đáo, bởi nó là tác phẩm của bà nội trợ Huế. Nếu ăn bằng cả tâm hồn, ngon hay dở còn tùy vào khẩu vị mỗi người, nhưng cách chế biến với gần chục thứ rau, mười mấy thứ gia vị, xanh đỏ, vàng, tím, công phu kỹ lưỡng, chỉ nhìn thôi là đã thấy mê. Sách thực Phổ Bách Thiên do bà Trương Đăng Thị Bích, một phụ nữ Huế, con dâu nhà quý tộc Tùng Thiện Vương, biên soạn nhằm phổ biến 100 món ăn Huế từ đầu thế kỷ thứ 20, đã đúc kết. Đồ ăn không phải là hễ có cá thịt thì ngon, mà dưa rau thì dở, ngon dở tại nơi tay mình. Triết lý đó còn thể hiện ở các món chè Huế, mắm Huế, muối Huế và nhất là bánh Huế. Bèo, nậm, lọc, ướt, ít ram, nghe trầm bổng ngân nga lại còn phải kết hợp với một hệ thống nước chấm quá ư là kiểu cách. Bánh nớ chấm nước ni, bánh ni chấm nước tê, bánh tê chấm nước nớ. Dù chỉ làm bằng bột gạo, bột sắn và đậu mè quê kiển thôi, nhưng không vì thế mà chấp nhận đơn điệu. Đó là cách nấu ăn theo lối Huế. Nhà văn Trần Kim Đoàn gọi đó là lối sống kiểu Huế, nghèo mà vẫn sang. Phố ẩm phường thực. Trong một đêm mùa hè nóng bức, ghé vào phố bánh canh Hàng Thuyên, ăn một lúc hai tô, cái món cháo miền quê nhiệt đới ấy, mồ hôi trào ra ướt đẫm cái áo. Nhưng thú vị hơn chính là được ngồi giữa hai dãy hàng quán lung linh những ngọn đèn hạt đổ. Người ta bảo rằng ở Huế bây giờ đã mọc lên những phố phường ẩm thực rất độc đáo từ những món ăn bình dân đặc sản ấy. Cái thứ bánh như là món canh trong bữa cơm gia đình, nên có tên gọi là bánh canh. Cái món canh được nấu bằng sợi bột sắc mỏng với tôm, cua, cá trào, và tất nhiên khi đã qua tay bà đầu bếp Huế thì nó không chỉ là canh nữa. Cái món bánh canh ấy hẳn là có một lịch sử thật dài, mà hình ảnh nhung nhớ nhất là đôi quan gánh bốc hối của các mẹ, các dì lúc mờ sáng. Và chừng hai năm nay, những đôi quan gánh không đi lại nhiều nữa mà đã tụ họp lại thành một khu phố bánh canh ở góc đường Hàng Thuyên trong thành nội. Ở đó có đủ loại bánh canh bột gạo, bột lọc, bột mì nấu đặc với tôm, cua hoặc nấu lỏng với cá trào. Những đêm rằm, mồng một còn có cả bánh canh chay nấu với nấm rơm, khuôn đậu. Trời nóng bức nhưng tô bánh canh nhất thiết phải hôi hổi bốc khói, và hành và rau răm và ớt cay xè. Húp xong một tô là kể như mọi lỗ chân lông đều mở toang, mệt mỏi theo đó mà biến mất. Nhưng thú vị hơn là được ngồi ăn giữa hai dãy quán thắp sáng bằng những ngọn đèn dầu mà du khách từ Bắc vô gọi là đèn hạt đổ, còn khách từ Nam ra thì kêu là đèn hột vịt. quang cảnh hao hao chợ Âm Phủ vào cái thời tiền sử của nó. Đến khuya thì phố tắt đèn, sáng ra đã thấy một phố bánh canh khác mọc lên ở cửa ngõ phía nam thành phố Huế. Phố bánh canh Thủy Dương ra đời vào khoảng giữa thập niên 1990. Đến bây giờ thì đã không thể phân biệt được đâu là khách gần, khách xa. Người sành ăn thì mê bánh canh Thủy Dương vì cái vị ngọt lừ của cá trào và mùi hăng nồng của rau răm, đích thị là đồng quê xứ Huế. Buổi sáng có người chạy xe cả 5-7 cây số từ nội ô về đó để ăn cho được tô bánh canh quê kiện ấy. Nhưng điều quan trọng nhất là đoạn đường này đã trở nên một địa chỉ ẩm thực cho khách. Phố ăn hàng, nói theo cách của người Huế. Tôi cũng đã được bạn bè đưa đến nhiều phố ăn hàng đầy bản sắc như thế. Thật ra những thứ bánh trái này không phải xa lạ gì với tôi, nhưng mấy năm trước làm gì có những phố ẩm thực như thế. Buổi sáng bạn tôi đưa đến tham quan phố Hến ở đường Trương Định. Một người bạn rất mê Hến kể rằng khu phố Hến này bắt đầu từ một gánh cơm Hến của một chị Hến. Theo các đặt tên của anh ta, thường xuyên ngồi dưới mái hiên Morin hồi trước. Từ khi du khách săn lùng món bình dân độc chiêu này quá, nữ chủ nghĩ ra cách thuê mặt bằng mở hẳn một nhà hàng Hến ở đường Trương Định. Tôi nói với các hướng dẫn viên du lịch rằng tôi hết sức thích thú với cái ý tưởng phố Hến này, nhưng còn có cái vị ngọt, bùi, chua, cay của cơm Hến thì có lẽ phải tìm ở các gánh Hến rong. Và tôi mong cho các gánh hàng rong ấy mau mau về với phố Hến này, kẻo du khách đang nóng ruột chờ đợi. Còn bây giờ, vào những buổi chiều tôi vẫn thích la cà với những phố bèo, nậm, lộc hơn. Có thể nói, bánh là một tài sản bao la trong kho tàng ẩm thực Huế. Người cố đô tỏ ra khéo tay, khéo mắt và khéo cả lưỡi, cả mũi trong việc tạo nên thế giới bánh, mà hầu hết đều bắt đầu từ một loại nguyên liệu là hạt gạo. Bèo, nậm, lộc, ướt, ít, ram, tên của các loại bánh Huế cứ như một câu thơ, và nếu gọi ra cho hết thì cũng vừa một bài ngũ ngôn tứ tuyệt. Từ khi khách thập phương đưa nó vào cẩm nang du lịch Huế, thì những phố bèo, nậm, lộc bắt đầu làm ăn chuyên nghiệp hơn. Khách quen ăn hơn là phố bèo, nậm, lộc ở cạnh cung An Định. Con hẻm chạy sát bờ thành tòa cung điện này bây giờ có tên là hẻm bèo, nậm, lộc. Nhưng còn có một địa chỉ bèo, nậm, lộc hấp dẫn nữa nằm ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trong khu phố cổ Gia Hội. Thật khó mà diễn tả hết cái ngon từng loại bánh. Các cô gái thì thích bánh bèo vì cái vẻ cầu kỳ của nó. Ăn bánh bèo như thể ăn nghêu cả một mâm gồm những chiếc chén nhỏ, trong đó có tráng một lớp bánh tráng nhân tôm cháy mỡ. Ngồi tỉ mẩn dùng cái xăm bằng tre để khều từng cái bánh ra khỏi chén, công phu và thú vị thiệt. Bọn trẻ con thì thích bánh nậm, bột gạo nhân tôm tráng mỏng một lớp lá chuối hấp chín. Chỉ nghe cái mùi lá chuối thoa mỡ bốc hôi thôi là đã hết tiết hết dịch vị. Thực khách đàn ông thì thích bánh bột lọc hơn, bởi cái vị dẻo thơm của phiến bột trong veo nhìn rõ cả con tôm ôm lấy mấy miếng thịt heo. Chấm với nước mắm ớt xanh tinh khiết. Còn tôi thật tình vẫn thích cái cảm giác ngồi trong phố bèo, nậm, lộc, ướt, ít, ram mà vừa ăn vừa đọc các tấm biển hiệu đầy chất thơ ấy. Men theo bờ bắc sông Hương, ngược lên phía nguồn là sẽ gặp một phố bún, bánh ướt, thịt nướng. Cứ khoảng buổi trưa là các quán bắt đầu quạt than nướng thịt. Vậy mà 5 giờ chiều ai đến trễ là khó mà tìm được chỗ ngồi. Vì ở Huế không đâu ngon bằng bún, bánh ướt, thịt nướng Kim Long. Bởi vậy mà chỉ một quãng ngắn chừng 50 mét, đường Kim Long đã có đến 5 quán chúm chụm lại nhau, tạo nên một phố bún thịt nướng thật đông vui. Buổi chiều khói nướng thịt bốc lên ngào ngạt. Du khách đi tham quan về, bất kể đường sông hay đường bộ, đều không thể nhắm mắt lướt qua. Cái món bún này không chỉ ngon ở cái mùi thơm quyến rũ mà bí quyết còn ở chỗ nước lèo hòa hợp tinh tế của đậu phộng, mè, tương, tỏi, ớt, nước mắm. Ông chủ quán Huyền Anh, thầy giáo về hưu đã mất, cho hay phố bún thịt nướng này đã được đưa vào sách Le Guide du Rotary, Pháp, từ năm 1995. Huyền Anh là quán mở đầu cho khu phố bún, bánh ướt, thịt nướng đang ăn nên làm ra này. Sau khi đã dạo qua hết các phố bánh phường bún của Huế, là lúc nên ghé qua Cồn Hến để ăn món chè tráng miệng. Cái món chè nấu bằng bắp cải bãi, Cồn Hến đã nổi tiếng từ bao năm nay. Bây giờ ở đây đã tụ họp một phố chè bắp với những cái tên rất Huế. Hương Giang, Hương Quê, Hương Xưa, hầu như các nhóm khách trẻ đều tìm về đây, không chỉ vì vị dẻo thơm của bắp nếp Cồn Hến, mà còn do vẻ đặc trưng của phố chè ấy đã lưu giữ họ lâu hơn. Tưởng như tour ẩm thực xứ Huế thế là quá đủ rồi, vậy mà bạn bè còn giới thiệu cho tôi một phố ốc không kém phần độc đáo. Thật không ngờ ở cuối đường Phan Bội Châu, bên trong những ngôi vườn vắng vẻ một thời, bây giờ rộn ràng những bảng hiệu ốc. Điều đó trước đây có thể ít người Huế nào chú ý, còn bây giờ khi những phố ăn hàng đang tạo ra một mảng văn hóa ẩm thực rất độc đáo, thì phố ốc Trường An ấy đã ghi thêm cho Huế một địa chỉ ẩm thực hấp dẫn. Nhiều du khách đến Huế cứ thắc mắc, sao các công ty du lịch không mở một xứ Huế ẩm thực tour với những phố ăn hàng dễ thương ấy nhỉ? Mùa hè nóng bỏng 1999 từ Đà Lạt hồi hương.
Không ai ăn hai lần trên một tô bún bò Huế.
Ngày 3 tháng 12 năm 2013, Tổ chức Kỷ lục Châu Á đã trao bằng xác nhận giá trị ẩm thực châu Á cho bún bò Huế, món ăn đã được xem là đại diện cho ẩm thực Huế. Cũng dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã công bố 11 món đặc sản của Huế vào top các đặc sản nổi tiếng của Việt Nam và dẫn đầu vẫn là bún bò. Món ăn này phải gọi một cách chính xác và đầy đủ là bún bò giò heo, nhưng dân gian luôn có cách gọi tắt cho tiện là bún bò. Cũng có người lý giải rằng do thịt bò quý hơn thịt heo nên người ta dùng bò đại diện cho một tổ hợp gồm bún, thịt bò, giò heo, chả heo, chả cua, huyết và rau sống, ớt, chanh. Ở Huế, hầu như bún bò đều bán vào buổi sáng. Như thể mặc định ăn sáng thì đương nhiên là ăn bún bò vậy. Đầu buổi sáng, bún bò mở ra khắp các nẻo đường, từ nội thành ra ngoại ô. Bún bò tiệm, bún bò quán, bún bò gánh, bún bò nhà hàng, bún bò vỉa hè, bún bò trên ghe ngày lục. Có cảm giác như đi đâu cũng gặp bún bò. Một người khách đến Huế, buổi sáng ra đường sẽ có cảm giác ở xứ này ăn sáng là ăn bún, và ăn bún là bún bò, cũng như bia là hút đa vậy. Bún đã có khắp ba miền, không chỉ bún bò mà còn bún chả cá, bún riêu cua, bún chả, bún nem. Vậy mà cứ hễ nói đến bún là người ta nghĩ đến Huế, cũng như phở là Hà Nội. Bún bò Huế đã nghiễm nhiên ngự trị vị trí số 1 trong vô số các món bún Việt Nam. Có thể nói rằng Huế đã là quê xứ của bún. Ấy vậy mà khi hỏi bún bò có từ bao giờ, nhiều người Huế vẫn ngớ ra không trả lời được. Theo nhà nghiên cứu Trịnh Bách, người rất sành ăn và rành chuyện ẩm thực, thì thịt bò vốn không phải là thực phẩm truyền thống của người Việt. Trâu bò thuở trước gọi chung là ngưu, gồm cả thủy ngưu lẫn hoàng ngưu, là các loại vật lo việc cày kéo nên triều đình nghiêm cấm giết thịt. Từ thời Lê đã ra nhiều đạo luật cấm mổ thịt trâu bò. Thời Lê Trịnh, trâu bò còn khỏe mạnh béo tốt thì cấm giết thịt. Thời Nguyễn cho đến năm Tự Đức thứ 35 vẫn còn ban dụ cấm giết trâu bò. Dân gian tự ý mổ trâu bò, các hàng chợ mổ trộm trâu bò để bán thì bị phạt đòn roi rất nặng. Cũng theo Trịnh Bách, yến tiệc trong cung thời Nguyễn điển hình là trong thực đơn đại sứ của triều đình không thấy hiện diện các món thịt bò. Các món cổ truyền thống trong Trung, ngoài Bắc, xưa cũng không có món nào dùng thịt bò. Mãi cho đến khi người Tây phương xâm nhập thì các món ăn thịt bò của họ mới dần dần được người Việt làm quen và ưa chuộng. Vì vậy, món bún bò khởi thủy của nó phải là bún giò heo, sau đó mới có thêm thịt bò. Bún bò giò heo Huế đích thị là một món ăn của dân gian, cũng như cơm hến, bánh nậm, lọc, bèo. Vì là món ăn dân gian nên không có một sách sử nào của triều đình ghi rõ nó ra đời từ khi nào. Điều đó cũng giống như không ai định được thời gian ra đời của ca dao, dân ca, chỉ biết rằng nó đã có mặt trong đời sống người dân từ bao đời nay. Bún bò cũng vậy. Và cứ thế, theo năm tháng món ăn ấy đổi thay theo sự thay đổi của cuộc sống. Mỗi ngày mỗi hoàn thiện hơn nhờ bàn tay của các đời bếp núc và phong phú hơn bằng sự bổ sung của sản vật mới sản xuất được. Ban đầu là bún giò heo rồi bổ sung thêm thịt bò thành bún bò giò heo. Thịt bò ban đầu cũng chỉ có bò nồi, tức thịt bò bỏ vào nồi nước dùng nấu chín cùng với giò heo. Cái thành tố thịt bò tái mà người Huế gọi là bò nhúng. Trong tô bún bò Huế chỉ mới xuất hiện sau này, đâu như vào khoảng thập niên 1980. Nó là món thịt bò lai từ phở bò tái. Đó là nhận định của nhà nghiên cứu kim chuyên gia ăn hàng Trịnh Bách. Và tôi cũng đồng tình như thế. Bằng trí nhớ của một kẻ bắt đầu ăn bún từ đầu thập niên 1970. Tô bún bò Huế thuở trước bao giờ cũng phải có vài cọng rau răm cùng với hành lá, hành tây và rau sống, phải có bắp chuối sắc mỏng. Nhưng tô bún bò Huế bây giờ thì không còn rau răm nữa mà thay bằng rau thơm, lại có thêm chả heo, chả cua và có khi cả chả bò. Một mẹ Huế xưa từ Mỹ về thăm quê, ra đường Trương Định gọi tô bún, rồi trề môi lắc đầu. Không phải như ri, bún bò ni không phải của Huế. Lại có người Huế cho rằng, trừ muốn ăn tô bún bò đúng của Huế, thì phải vô Sài Gòn. Ở đó, người Huế xa quê luôn cố gắng nấu thật đúng tô bún bò theo lối Huế xưa. Giò heo búp, chứ không phải cả thịt mông, thịt bụng như ở Huế. Thịt bò bắp để nguyên tảng nấu chín trong nồi nước, dùng vớt ra để nguội, sắc lát mỏng, sắp lên tô bún rồi chan nước. Quyết không xơi kiểu bò nhúng tái, và nhất thiết phải có vài cọng rau răm. Xin hỏi có chắc rằng đó chính hiệu là bún bò giò heo xứ Huế nguyên gốc không? E không ai trả lời là chắc. Tôi thì nghĩ rằng tô bún bò ở đường Trương Định Huế bây giờ lẫn tô bún bò ở Sài Gòn và cả tô bún bò ở California, Paris chẳng có tô bún bò nào là nguyên gốc Huế cả. Tô bún bò giò heo xứ Huế nguyên gốc ấy nó đã là quá khứ xa xăm rồi. Qua mấy trăm năm, vật cũng đổi, sao cũng dời, thì tô bún bò không thể cứ như ngày xưa. Mà nếu cứ đòi như thế, thì bà nội trợ Huế vốn được xem là giỏi nấu ăn, không được phép sáng tạo gì với cái món ăn truyền thống ấy sao? Vậy thì còn gì là nghệ thuật ẩm thực? Còn gì là folklore, văn hóa dân gian, với đặc tính luôn sinh sôi vô số dị bản? Nếu tin vào cái cảm giác nơi đầu lưỡi rất tự nhiên của mình, thì tôi thấy rằng cái món chả cua vàng hươm với những miếng thịt cua hấp dẫn vừa mới bổ sung trong tô bún bò Huế sau này, quả thật là một sáng tạo độc đáo của mấy o mấy mẹ. Theo tôi, Huế trong tô bún bò Huế chỉ nên là cái chất Huế, chứ không thể là một công thức bất di bất dịch. Đó là cái chất ngọt dân dã đậm đà của ruốc, cái vị độc nhất vô nhị, chỉ bún bò Huế mới dùng đến. Đó là cái mùi thơm nồng của sả, nguyên một bó sả đập dập nấu nhừ trong nồi nước dùng. Đó là cái vị cay của ớt bột, tạo mỡ tạo thành một lớp màng đỏ trên nồi nước dùng, nên dù không bỏ ớt vào tô bún mà vẫn cứ thấy cay. Hay nói một cách đầy đủ và chính xác hơn, chất Huế ấy là cái hồn, không thấy được vì nó đã hòa tan trong máu thịt, trong hơi thở của người Huế. Không ai ăn hai lần trên một tô bún bò Huế. Nhà văn Trần Kim Đoàn, một người Huế đang định cư ở Mỹ, đã viết như thế. Tôi xin mạo muội chua thêm, vì có muốn cũng không được. Bởi nếu cứ đòi như nguyên gốc, thì tô bún bò Huế ấy chỉ là bún giò heo mà thôi. Tất nhiên, mọi sáng tạo cũng phải dựa trên cái gốc. Nếu không, sẽ có ngày tô bún bò Huế sẽ thành tô bún, tạp pí lù, thì chẳng còn chi để bàn thêm. Ngày cuối năm 2013.